Thiên Châu biến, chương 14-4, Thể Châu ngưng hình sáo trang, 4. Góc truyện audio.com. Chấm, Hồ Duyên Ngạo bác nói xong chuyện này, trong mắt cũng toát ra vẻ kiêu ngạo. Nếu có một ngày, đệ tử của ta có thể có được một bộ thần sư cấp ngưng hình sáo trang 10 món, coi như ta sống không uổng phí đời này. Tiểu béo, về ngưng hình quyển trục ngươi không cần quan tâm. Ngươi chỉ cần cố gắng tu luyện là được. 2 năm này với ngươi rất trọng yếu. Không cần phân tâm qua chế tác ngưng hình quyển trục. Cần phải toàn lực tu luyện. Hiểu chưa? Chu Duy Thanh vẻ mặt dứt khoát nói. Lão sư yên tâm. Không cần người nói ta cũng cố gắng. Vì ngưng hình sáo trang bảo mệnh này, hắn tuyệt sẽ không nhàn hạ. Người còn sống chỉ cần có mục tiêu sẽ không cảm thấy sống uổng. Cũng phải có mục tiêu phấn đấu mới có thể cố gắng hết mình. Tựa như Chu Duy Thanh lúc này vậy. Hắn tuy tâm tư giảo hoạt, nhưng cũng không phải đồ lười. Nhất là từ khi phiến cửa Thiên Châu sư này mở rộng ra với hắn, gây cho hắn đủ loại năng lực thần kỳ, đủ loại kiến thức kỳ lạ làm cho hắn cực kỳ muốn trở nên cường đại hơn. Hồ Duyên Ngạo bác giải trừ màn hào quang màu bạc. Phong Vũ cũng thu hồi ngưng hình sáo trang của mình, mỉm cười nói, vậy ngươi cứ ở lại căn phòng kia tu luyện đi, ăn uống có người hầu lo, buồng vệ sinh ở phía trái ấy, chờ tiểu cô nương kia ngưng hình xong rồi cùng rời đi thôi. Nếu ngươi muốn ra ngoài đi dạo, nói với ta hoặc lão sư ngươi một tiếng là được. Đa tạ Phong Vũ tiền bối. Lão sư, vậy ta đi trước. Nói xong, Chu Duy Thanh xoay người đi ra ngoài. Khi đến cửa, hắn bỗng dừng bước, quay đầu, hướng về phía Hồ Duyên Ngạo bác cười hắc hắc nói. Lão sư, ta cảm thấy ngài nên giảm béo một chút đi. Nói xong câu đó, cũng không chờ Hồ Duyên Ngạo bác phản ứng đã xoay đầu bỏ chạy. Hồ Duyên Ngạo bác nhìn cái bụng tròn vo của mình. Phong Vũ cũng đã cười ha hả không ngớt. Hồ Duyên Ngạo bác bất đắc dĩ lắc đầu. Thằng nhãi dở hơi này, sớm muộn cũng có ngày tức chết với hắn thôi. Phong Vũ mỉm cười nói. Thật tình giống hắn còn không được à, may sao đứa nhỏ này xuất thân từ Thiên Cung đế quốc. Nếu là phỉ lệ đế quốc chẳng lẽ còn đến lượt ngươi thu hắn làm đệ tử sao? Hồ Duyên Ngạo bác cười nói. Cái này gọi là hữu phúc chi nhân bất dụng sầu. Người có phúc không cần lo. Đi gì, ta vốn tưởng rằng cả đời này cũng chỉ như vậy. Cũng không nghĩ đến ông trời lại tặng cho ta một phần đại lễ như vậy. Phong Vũ lão nhân, người tính khi nào thì mang đồ đệ bảo bối của ta ra ngoài thác ấn kỹ năng. Phong Vũ lắc lắc đầu. Nói, ta xem tạm thời không nên cho hắn tiến hành ý châu thác ấn thì tốt hơn. Hồ Duyên Ngạo bác sừng sốt. Vì sao? Phong Vũ nói. Đứa nhỏ này tính cách hiếu động. Nếu biến thạch miêu nhãn của hắn thác ấn kỹ năng rồi, khó mà bảo toàn hắn sẽ không sử dụng. Bị người phát hiện thì phiền. Cứ chờ 2 năm sau rồi tính. Khi đó cho hẳn là khỏa bản mạng châu thứ 2 của hắn cũng đã luyện thành. Có 2 khỏa ý châu lại đi thác ấn sau. Đối mặt với đối thủ hẳn cũng đủ khả năng tự bảo vệ. Hồ Duyên Ngạo bác gật gật đầu. Nói, cũng có đạo lý. Đứa nhỏ này lưng mang trường cung. Trong quân đội hẳn là cung tiễn thủ. Hắn lựa chọn thật không sai. Biến thạch miêu nhãn ít nhất là 3 loại thuộc tính. Vừa rồi quên hỏi hắn còn loại thuộc tính gì khác nhỉ? Phong Vũ cười nói. Quên đi. Không cần sớm hỏi như vậy. Trong một ngày mà chịu nhiều kích thích quá thì không tốt cho cơ thể. Tiểu tử này thật là một kẻ thú vị. Chu Duy Thanh cũng không có phản hồi phòng mình, mà trực tiếp đến ngoài cửa phòng của Thượng quan Băng Nhi. Đưa tay gõ gõ vài tiếng. Hỏi, lão bà, người ngưng hình xong chưa? Nếu Phong Vũ nói một ngày cũng chỉ có thể ngưng hình một lần. Thượng quan Băng Nhi dù thành công hay thất bại, ngày đầu tiên ngưng hình hẳn là xong rồi. Quả nhiên, cửa mở, Thượng quan Băng Nhi vẻ mặt xấu hổ xuất hiện trước mặt Chu Duy Thanh. Hạ giọng nói, ai là lão bà ngươi? Lăn tới đây, một tay nhéo lỗ tai hắn, kéo vào trong phòng mình. Ai u, đau chết. Lão bà, ngươi lại muốn mưu sát chồng a? Đây chính là tội lớn nha. Chu Duy Thanh tuyệt đối thuộc cái loại thịt hỏng miệng không hỏng. Vẫn không quên chiếm tiện nghi ngoài miệng. Ngươi còn dám nói. Thượng quan Băng Nhi nhéo hắn cái lỗ tai. Tay nhéo 90 độ một cái. Làm Chu Duy Thanh kêu đau liên tục. Luôn miệng bảo không dám. Lúc này thượng quan Băng Nhi mới buông hắn ra. Phòng này giống y như phòng của Chu Duy Thanh. Cũng là trống rỗng không có gì cả. Chu Duy Thanh nhìn thoáng qua hộp gỗ dưới đất. Lão bà, Nga, không, doanh trưởng, người ngưng hình ra sao rồi? Thượng quan Băng Nhi sắc mặt thoáng tốt lên vài phần. Hôm nay đã ngưng hình qua rồi. Ta đang tu luyện để khôi phục thiên lực. Nhiều ít có chút thể hội a. Người cũng phải không ngừng thể hội năng lượng ẩn chứa bên trong quyển trục khi ngưng hình nha. Lúc đầu thất bại là tất nhiên. Nhưng chỉ cần chúng ta cảm thụ quyền trục càng sâu, càng có thể thành công hơn. Chu Duy Thanh cười hắc hắc, nhún vai, nói, lại là, ta đã thành công a. Thượng quan Băng Nhi tức giận nói, không được suy nghiêu, thổi châu, ý nói ba hoa, khoác lác, đi gì, người vô sỉ một chút coi như xong. Ta ghét nhất người khoác lác. Chu Duy Thanh vẻ mặt vô tội nói, ta nếu muốn thổi thì cũng thổi ngươi. Tuyệt không, thổi châu, đáng tiếc bây giờ thiên lực ta không đủ. Nếu không ta đã đem Thanh Phách Vương cung thật xuất kia ra cho ngươi xem rồi. Thượng quan Băng Nhi bất khả tư nghị nói. Ngươi thật sự ngưng hình thành công. Chu Duy Thành ưỡn ngực, nói, có cái lão công thiên phú dị bẩm như ta, ngươi có phải thực kiêu ngạo hay không? Trong lòng thượng quan Băng Nhi lúc này tràn ngập khiếp sợ. Cũng chưa chú ý Chu Duy Thanh chiếm tiện nghi nàng. Lẩm bẩm, chấm, không có khả năng a, làm gì có chuyện lần đầu ngưng hình đã thành công. Chẳng lẽ Phong Vũ tiền bối có phương pháp đặc thù gì giúp ngươi? Chu Duy Thanh lắc lắc đầu, đem tất cả những gì phát sinh nói với nàng một lần. Kể cả việc hắc ám. Tà ác thuộc tính phụ trợ cũng nói ra. Thiên châu của hắn thức tỉnh đều dựa vào thượng quan Băng Nhi bích tỷ vi tế mới thành. Căn bản không cần giấu giếm. Thượng quan Băng Nhi nếu muốn hại hắn. 100 hắn cũng đã chết rồi. Cho nên từ sau khi rời nhà đi. Nàng là người hắn tín nhiệm nhất. Nghe xong Chu Duy Thanh tường thuật toàn bộ quá trình. Trong mắt thượng quan Băng Nhi không khỏi toát ra một tia hâm mộ. Người vẫn quá mạo hiểm. Bí mật về biến thạch miêu nhãn này. Càng ít người biết càng tốt. Chu Duy Thanh bất đắc dĩ nói. Chúng ta miễn phí sử dụng ngưng hình quyển trục của người ta. Nếu không có công đạo trở lại. Lấy ca tính keo kiệt của lão sư ta. Hẳn không dễ dàng cho chúng ta rời đi a. Hơn nữa có bản mạng châu lời thề làm cam đoan. Ta cũng không sợ cái gì cả. Cách chương.